gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ huynh. Kính thưa cộng đoàn, lời bài hát ấy cũng là những ý nghĩa có thể nói mà Tin Mừng ngày hôm nay mời gọi người tín hữu vào trong một công cuộc gặp gỡ Đức Giêsu Kitô, trong việc lắng nghe lời mời gọi của Ngài, bước theo và sống dấn thân phục vụ trên con đường bác ái và tin mừng mà Thiên Chúa mời gọi. Kính thưa cộng đoàn, toàn thể phục vụ của Chúa Nhật ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta đến một cuộc gặp gỡ duyên dáng mà chính Thiên Chúa đã ngỏ lời với con người, để rồi con người đáp trả lại cái lời mời gọi ấy bằng một niềm xác tín và sự dấn thân, thì con người tìm ra được một ân phúc cho cuộc đời mình. Gặp gỡ và đi theo Đức Giêsu Kitô và sống với Ngài, đó là một ân phúc. Ân phúc ấy ngày hôm nay diễn trả cho chúng ta thấy rõ ba cái điều mà người được mời gọi đã đáp trả lại. Thứ nhất, đó là ân phúc được lắng nghe. Lắng nghe lời của Thiên Chúa để rồi dấn thân và xác tín đáp trả lại lời ấy bằng tất cả cái gì mà con người có thể, trong niềm tin vào một Thiên Chúa có quyền năng ban cho mình tất cả và có thể thực hiện được cho mình những điều cần thiết mà mình dấn thân theo Ngài. Cậu bé Samuel được Thiên Chúa gọi đến 3 lần, rồi cuối cùng nhờ vào kinh nghiệm của người thầy mình mới đáp trả lại lời của Thiên Chúa và dấn thân theo những lời ấy bằng cách sống của mình. Mạnh mẽ hơn nữa, đó là những người môn đệ của ông Gioan và người thân cận của ông chưa nhìn thấy Đức Giêsu nhưng chỉ nghe lời ông Gioan nói đây là Thiên Chúa và tôi đã gặp được Ngài, thì những con người ấy cũng đã mạnh dạn để đi theo Chúa Giêsu Kitô, dấn thân trên cái hành trình loan báo lời mời gọi mà Chúa Giêsu mời gọi. Ân phúc thứ hai, đó là ân phúc được nhìn thấy. Thiên Chúa ban cho con người nhìn thấy được những cái điều cao sang, nhìn được những cái điều thánh thiên, nhìn được những cái điều thánh thiện, để loại bỏ những cái nhìn thiển cận, loại bỏ những cái nhìn thực tế mà con người có thể chúng ta ai cũng mắc phải. Nhưng người môn đệ được mời gọi để nhìn sâu trong rộng mà thấy cái tương lai, thấy niềm hy vọng mà dấn thân phục vụ cho Thiên Chúa. Tuy nhiên họ cũng vẫn phải kinh qua những cái khó khăn để nhìn thấy những cái điều sâu xa và dấn thân theo nó. Các môn đệ ngày hôm nay đi theo Chúa Giêsu không chỉ là nhìn thấy, nhưng mà Thiên Chúa cho nhìn thấy được những cái điều cần thiết mà Ngài mời gọi các ông, để rồi các ông loan báo tin mừng của Chúa Giêsu. Ân phúc thứ ba, đó là được cùng ăn, cùng ở, cùng đồng bàn với Đức Giêsu. Hay có thể nói ân phúc con người được học hỏi cách ăn, cách ở, để rồi mà làm cho đời sống của mình trở nên những cái giá trị mới mà mỗi người chúng ta cần được mời gọi. Và cách riêng đó là những người đi theo Chúa cần phải sống những điều ấy. Các anh tìm gì, hãy đến mà xem. Chắc chắn không chỉ là nhìn thấy những gì trước mắt, không chỉ là xem những cái gì ở bên ngoài, nhưng còn là học cách ăn, cách ở mà chính Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài, để rồi mà dấn thân, để rồi mà hấp dẫn cuộc đời của mình, mà loại bỏ những cái điều khác mà đi theo Chúa Giêsu. Vâng, ân phúc ấy Thiên Chúa ban cho những con người đi theo Ngài, nhưng rồi Ngài cũng không loại trừ những cái khó khăn, những cái thách thức mà những con người được Chúa mời gọi cách riêng đi theo Ngài và sống. Các môn đệ được Thiên Chúa ban ân phúc, nhưng rồi các ngài cũng vẫn phải biết loại bỏ những cái gì là ồn ào của bên ngoài để nghe được tiếng Thiên Chúa, và chính Thiên Chúa luôn luôn lắng nghe lời đáp trả của các ngài trong đời sống. Bao nhiêu lời mời gọi ngọt ngào của cuộc sống có thể hấp dẫn các ngài, Nhưng rồi các ngài biết loại bỏ đi trong những cái ồn ào ấy, mà chọn lựa đời sống cầu nguyện, chọn lựa sự thính lặng để gặp gỡ Thiên Chúa và trao ban cái niềm vui ấy cho những người khác. Ân phúc ấy cũng không loại bỏ các ngài phải luôn nhìn vào cuộc đời của mình, nhìn một cách khác đi, nghĩ một cách khác đi, không theo những cái thế tục của trần gian này, để rồi nhận ra được rằng chỉ nhìn với cái nhìn, chỉ nhận xét và chỉ sống với cái sự gì mà chính thầy mình đã sống thì mới là cái chân lý vẹn toàn để cho mình dấn thân phục vụ. Cái ân huệ ấy cũng là ân huệ luôn luôn mời gọi những người đi theo Chúa phải biết loại bỏ những cái gì là tật xấu xa của mình và kinh qua những cái gì là cám dỗ của chính bản thân, mà học cách ăn cách ở từ nơi Chúa. Đó là sự yêu thương, đó là sự hiệp nhất, đó là lòng quảng đại, đó là sự phục vụ quên mình, thì mới xứng đáng làm những con người theo Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, mỗi người chúng ta đến với Chúa cũng có thể nói là một cái duyên của cuộc đời mình. Chúng ta được bố mẹ ấm đến khi chúng ta chưa biết gì cả để sống đức tin qua bí tích rửa tội. Rồi cũng có những người qua đời sống ơn gọi gia đình của mình gặp gỡ nhau, rồi cũng được lãnh nhận bí tích rửa tội. Và cũng có những người được những cái biến cố, được những cái sự thúc đẩy, một cái ấn phúc đặc biệt đến với Chúa trong bí tích rửa tội của chính bản thân mình mà sống đức tin. Chắc chắn chúng ta cũng vẫn được Thiên Chúa ban cho chúng ta cái ân phúc lắng nghe. Nhưng trên hết chính là Thiên Chúa vẫn luôn lắng nghe tiếng lòng của mỗi người chúng ta, lắng nghe cách sống đức tin mà mỗi người chúng ta thực hiện trong đời sống của mình. Chúng ta cũng vẫn được Thiên Chúa nhìn đến trong những thân phận yếu đuối và bất toàn của mỗi người chúng ta, để rồi chúng ta nhìn nhận được rằng mình cũng phải nhìn nhận và sống một cách khác như Chúa sống, chứ không như cái thói tục của con người, để rồi sống cho Chúa một cách chân thành hơn, chân thật hơn, thánh thiện hơn, biết loại bỏ đi những cái gì gọi là của trần tục mà sống cái sự thánh thiện một cách chính đáng hơn nữa. Chúng ta vẫn được Thiên Chúa mời gọi chúng ta để nhìn vào gương sống của chính Chúa Giêsu mà học cách ăn cách ở cho nó xứng đáng. Đó là học cách yêu thương bằng chính cái cuộc sống của mình, bằng sự chân thành, bằng tất cả sự toàn tâm toàn ý mà yêu thương và phục vụ như chính Đức Giêsu Kitô đã phục vụ. Mỗi người chúng ta trong ơn gọi của mình, chúng ta được Thiên Chúa ban cho ân phúc lớn lao lắm. Nhưng trong những ân phúc ấy, chúng ta cũng phải kinh qua những gì là đau khổ, những gì là chọn lựa, những gì là thách thức của cuộc đời này để chúng ta đến với Chúa. Nhưng như những con người xứng đáng của Thiên Chúa, đó là những con người dám đón nhận những thách thức ấy và biến nó thành niềm hy vọng trong cuộc đời của mình. Như là người lính đau khổ và chiến đấu suốt đêm ngày, nhưng hừng đông thì lại nhận được ánh huy hoàng của Thiên Chúa. Đó mới là cách xứng đáng nhất mà người Kitô hữu được mời gọi, và cách riêng những người đi theo Chúa trong ơn gọi của mình cũng mời gọi điều ấy. Lời ấy diễn tả như Thánh Vịnh 29 câu 6 có viết: lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo. Amen.